SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trong khi tình trạng vô quốc tịch ảnh hưởng đến hàng triệu người trên khắp thế giới, thì Úc cũng có những người vô quốc tịch. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết có khoảng 8.000 người không quốc tịch ở Úc, nhưng các chuyên gia cho rằng con số này có thể cao hơn. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đang kêu gọi chính phủ Úc thiết lập một quy trình xác định tình trạng không quốc tịch. Điều này sẽ góp phần vào việc đánh giá quy mô và tình hình của dân số không quốc tịch trong các cộng đồng di dân. Tập thứ tư của Belonging Nowhere nói về nước Úc và cách quốc gia này giải quyết tình trạng vô quốc tịch. Vì tình trạng vô quốc tịch có thể là hậu quả của chiến tranh hoặc tình trạng di cư hàng loạt của người dân, nên người ta thường coi đó là điều gì đó xảy ra bên ngoài biên giới quốc gia. Nhưng Úc có thể khiến mọi người trở thành người vô quốc tịch ngay trong biên giới của mình. Trong tập cuối của loạt bài Belonging Nowhere, chúng ta sẽ đi sâu hơn về vấn đề này và cách giải quyết tình trạng vô quốc tịch. Trường hợp của Gus Custer đã gây chấn động khắp thế giới. Ông sinh ra tại Papua New Guinea vào năm 1978 và lớn lên ở Úc từ năm 4 tuổi. Cha của ông là một cựu chiến binh lực lượng quốc phòng người Úc da trắng và bà ngoại của ông là người dân đảo Torres Strait. Nhưng khi đến tuổi thiếu niên, ông bắt đầu tham gia vào hành vi phạm tội.
Mọi thứ ở nhà và ở trường không ổn. Tôi chơi với những người lớn tuổi hơn, những người lầm đường lạc lối và mọi thứ bắt đầu rơi vào bế tắc. Điều đó dẫn tôi đến việc sử dụng ma túy. Và đúng như vậy, đó là lúc mà mọi thứ bắt đầu lún sâu hơn. Lúc đó tôi còn rất trẻ. Nhưng đó là cộng đồng mà tôi sống, xã hội mà tôi thuộc về, đó là cách tôi học hỏi. Tất cả những điều này tôi học được ở Úc.
Ông đã bị kết án vì những tội hình sự nghiêm trọng, bao gồm ma túy, lái xe nguy hiểm, tấn công và vi phạm lệnh về bạo lực gia đình. Trong lần thụ án tù cuối cùng vào năm 2017, ông đã được cảnh báo rằng thị thực thường trú của ông có thể bị hủy bỏ.
Tôi không biết mình có thường trú nhân. Tôi chỉ biết tôi là người Úc. Và mãi đến khi tôi bị giam giữ, họ mới đến và nói với tôi. Họ nói rằng thị thực thường trú nhân của tôi sẽ bị hủy.
Sau đó, vào năm 2019, toàn bộ nơi ở của ông tại Úc đã thay đổi.
Họ đã đưa tôi tới Papua New Guinea, và khi tôi đến, thì chúng tôi hạ cánh, vừa bước ra với các nhân viên bảo vệ. Các quan chức đã lên máy bay và tỏ ra rất tức giận, bắt đầu la hét vào tôi và nói rằng, anh sẽ không được xuống máy bay này, anh sẽ không được bước xuống máy bay đâu. Và họ thực sự đã mất bình tĩnh. Họ nói rằng, anh sẽ phải quay lại, anh sẽ không được ở đây, chúng tôi không muốn Úc đổ rác vào đất nước của chúng tôi. Cuối cùng họ lấy hết hành lý của tôi, để hành lý của tôi lại Papua New Guinea. Không ai lấy lại nó. Vì vậy, chúng tôi đã quay đầu trở về Úc. Và vào thời điểm đó, mọi thứ đã xuất hiện trên các bản tin, rồi những thứ tương tự.
Ông đã bị giam giữ vô thời hạn tại trại giam di trú khi trở về Úc, và ở đó trong nhiều năm.
Bây giờ tôi quên mọi thứ bởi vì đó là điều mà nơi đó làm với bạn. Bạn biết đấy, tôi cố gắng nghĩ về điều gì đó nhưng không thể nhớ được. Và đây là điều tôi đã nói với các nhà tâm lý học và cố vấn về việc này. Tôi thậm chí đã quên sinh nhật của mình vào một thời điểm nào đó, quên mất tuổi của mình. Bởi vì khi bạn bị kẹt trong tình trạng không quốc tịch, bị giam giữ vô thời hạn, thì chẳng bao giờ được ra ngoài. Vì vậy, tâm trí tôi bắt đầu lạc lối và bạn chỉ quên mọi thứ bởi vì bạn không thể suy nghĩ một cách đúng đắn, vì bạn không còn biết mình là ai nữa và bạn bị đối xử như động vật.
Nhưng sau phán quyết của Tòa án tối cao vào tháng 11/2023, Gus Custer là một trong những người bị giam giữ được trả tự do.
The High Court has ruled that it is unlawful for the federal government to detain people.
Tối cao pháp viện đã phán quyết rằng chính quyền liên bang không được phép giam giữ người dân vô thời hạn tại các trung tâm giam giữ di trú khi không có triển vọng thực sự nào cho phép họ rời khỏi Úc trong tương lai gần. Vụ án mang tính bước ngoặt này đã đảo ngược tiền lệ 20 năm trước và mở đường cho việc thả hàng chục người vẫn đang bị giam giữ.
Hơn một năm sau, tổn thương của ông vẫn đang trong quá trình hồi phục.
Tôi đã cố gắng để nhận được sự giúp đỡ đúng mực mà tôi cần. Tôi đã và đang vật lộn với nó, và rất khó khăn để tôi có thể nhớ được mọi thứ, để làm những gì tôi cần phải làm. Thật khó khăn cho tôi để đi đến một số nơi mà ở gần mọi người. Tôi chỉ cảm thấy lo âu rất nhiều. Tôi đã có thêm một số thuốc điều trị trầm cảm và cả những loại thuốc tương tự.
Hiện ông đang sống cùng cha mẹ ở Caboolture, Queensland. Nhưng ngoài sự hỗ trợ từ gia đình, việc cố gắng đứng dậy và ổn định lại cuộc sống vẫn là một thách thức liên tục.
Tôi vẫn chưa thực sự tự do. Tôi không thể làm điều mình muốn. Tôi không thể đi bất cứ nơi đâu mà không thông báo với ai đó. Tôi không thể có được một công việc mà tôi thích vì có một số điều kiện tôi phải tuân theo. Thật khó để hòa nhập vì nếu tôi muốn làm công việc này hoặc công việc kia, có một số công việc tôi không thể làm vì họ nói rằng tôi có thể là một kẻ khủng bố và tôi không thể nộp đơn xin những công việc nhất định. Điều này làm mọi thứ trở nên khó khăn, vì vậy tôi không thực sự cảm thấy mình đang hòa nhập với cộng đồng vào thời điểm này bởi vì tôi không nhận được điều đó.
Ông Custer đang có thị thực bắc cầu R. Điều này vẫn khiến nơi ở tương lai của ông tại Úc vẫn chưa chắc chắn. Alison Battison là giám đốc điều hành và là người sáng lập tổ chức Human Rights for All. Bà đã đại diện cho Gus Custer, cũng như những người tị nạn, người xin tị nạn và những người không quốc tịch khác.
I do think statelessness is a big issue in Australia. I think it's an enormous issue in relation to people who are stuck in immigration prison.
Tôi thực sự nghĩ rằng tình trạng không quốc tịch là một vấn đề lớn ở Úc. Tôi cho rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến những người mắc kẹt trong nhà tù di trú hoặc những người đã từng bị mắc kẹt trong nhà tù di trú do thiếu tài liệu xác minh danh tính hoặc nếu yêu cầu bảo vệ của họ không được tin tưởng hoặc họ được xác định là không đủ điều kiện được bảo vệ, nhưng họ lại không có quốc tịch hoặc họ có thể có tiền án. Thì cho đến vụ án NZYQ vào cuối năm 2023, họ phải đối mặt với tình trạng giam giữ hành chính vô thời hạn.
Bà Battison cho biết, vấn đề về người vô quốc tịch có thị thực tạm thời có thể được giải quyết, nhưng việc để họ trong tình trạng bấp bênh có thể ảnh hưởng sâu sắc hơn đến nhóm người vô quốc tịch của Úc.
I do think statelessness is a big issue in Australia. I think it's an enormous issue in relation to people.
Tôi nghĩ Liên Hợp Quốc và xã hội, cộng đồng toàn cầu cần tiếp tục tập trung vào vấn đề vô quốc tịch và coi đây là một vấn đề cần giải quyết ở Úc. Đây là một vấn đề có thể giải quyết được, rất dễ để giải quyết. Hãy cấp thị thực thường trú cho những người không quốc tịch. Ý tôi là nếu điều đó thực sự hợp lý, nếu không là một lần nữa, bạn sẽ tạo ra một tầng lớp thấp trong xã hội, những người không hoàn toàn kết nối với cộng đồng, và đó là một trong những hướng đi nguy hiểm cho xã hội. Bạn không muốn có tầng lớp thấp chỉ vì những lý do như thế này, và những tác động tâm lý lên những người đó và gia đình của họ, khi mà không quốc gia nào muốn bạn đồng nghĩa với việc không quốc gia nào chăm sóc bạn, và về mặt tâm lý điều đó rất khó để chấp nhận.
Giáo sư Katie Robertson là giám đốc của phòng tư vấn pháp lý cho người vô quốc tịch, Đây là dịch vụ pháp lý toàn quốc đầu tiên dành cho người vô quốc tịch, cả trẻ em và người lớn. Bà ấy nhấn mạnh rằng, mặc dù có sự bảo vệ dành cho trẻ em sinh ra ở Úc từ cha mẹ không quốc tịch để nộp đơn xin quyền công dân, nhưng việc này vẫn là một cuộc chiến với hệ thống pháp lý.
Stateless families having children here.
Bà nói, các gia đình không quốc tịch có con nhưng thực tế không biết rằng con của họ có quyền nộp đơn xin quyền công dân Úc. Và khi họ phát hiện ra quyền lợi đó, quá trình nộp đơn xin quyền công dân lại vô cùng gian nan và phức tạp về mặt hành chính. Thực sự không được thiết lập để người dân có thể tự thực hiện mà không cần đến luật sư.
Imagine living in a world that cannot see you.
Hãy tưởng tượng sống trong một thế giới không thể nhìn thấy bạn, một thế giới không công nhận bạn, không thể làm những việc mà người khác coi là đương nhiên, như làm việc, học tập, đi bác sĩ, mở tài khoản ngân hàng, hoặc thậm chí mua thẻ SIM. Đây là cuộc sống của hàng triệu người không quốc tịch trên toàn thế giới. Điều này có thể thay đổi, tình trạng không quốc tịch có thể giải quyết được. Với ý chí chính trị và hành động từ các quốc gia, mọi người đều có thể có được quốc tịch. Chiến dịch I Belong được Liên Hợp Quốc phát động vào tháng 11 năm 2014. Mục tiêu của nó là chấm dứt tình trạng vô quốc tịch trong vòng 10 năm bằng cách xác định và bảo vệ những người vô quốc tịch, giải quyết các tình huống hiện tại và ngăn ngừa các trường hợp mới có thể xảy ra. Một báo cáo của Cơ quan Tị nạn Liên Hợp Quốc năm ngoái nhấn mạnh rằng, kể từ khi thành lập, hơn nửa triệu người trên khắp thế giới đã có được quyền công dân. Hiện nay có một liên minh toàn cầu nhằm chấm dứt tình trạng vô quốc tịch, bao gồm Liên Hợp Quốc, các cơ quan khu vực và chính phủ bao gồm cả Úc. Ở Úc, những người không quốc tịch không được tính một cách chính thức hoặc không nằm trong cuộc điều tra dân số. Bà Pattison cho biết, có thể có nhiều người vô quốc tịch ở nước này hơn con số được ghi nhận.
Chắc chắn là có và điều đó xuất phát từ nhiều lý do khác nhau. Một trong những lý do chính là cách mà Bộ Nội vụ và Cơ quan Di trú phân loại những người không quốc tịch có nhiều thiếu sót. Và ở đây tôi đang đặc biệt nghĩ đến người Kurd từ Iran và Iraq, những người thường bị phân loại là người Iraq hoặc người Iran, hoặc ít nhất là được coi là đủ điều kiện để nộp đơn xin quyền công dân của những quốc gia đó, trong khi nhiều người trong số họ lại không thể.
Amit Sen là viên chức cấp cao phụ trách vấn đề vô quốc tịch của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, người đã tham gia hoạch định chính sách dành cho người vô quốc tịch. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với SBS News, ông cho biết, Úc cần phải có một thủ tục xác định người vô quốc tịch như họ đã cam kết cách đây hơn 10 năm vào năm 2011. Thủ tục xác định tình trạng vô quốc tịch góp phần vào nỗ lực đánh giá quy mô và tình hình của dân số vô quốc tịch trong số những di dân. Nó cũng có thể giúp giảm nguy cơ người không quốc tịch bị giam giữ tùy tiện hoặc bị giam giữ trong thời gian dài. Ông nói, có một mức độ khẩn cấp nhất định. Đây là một vấn đề có thể được giải quyết rất nhanh chóng khi các hoạt động phù hợp được sắp xếp. Vì vậy, mọi người nhận ra rằng, việc không có quốc tịch dễ bị tổn thương và khó khăn như thế nào, và nó ảnh hưởng không chỉ đến trẻ em, mà còn đến các gia đình và các thế hệ tiếp theo. Đây là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của chúng ta để xóa bỏ. Sẽ rất thú vị nếu bắt đầu ngay bây giờ. Tôi nghĩ rằng bây giờ là thời điểm thích hợp. Ông Sen cũng cho biết việc tiếp tục cấp thị thực cho người không quốc tịch cũng rất quan trọng. Ông nói, điều chúng tôi nghĩ thực sự lý tưởng là tạo ra một loại thị thực thứ ba, thị thực bảo vệ dành cho những người không quốc tịch và cách Úc chọn thực hiện điều đó. Hoặc quy trình thực hiện, họ có toàn quyền quyết định. Tôi cho rằng, quan điểm của chúng tôi là trình tự tốt sẽ là đầu tiên thiết lập quy trình xác định tình trạng không quốc tịch. Điều mà họ đã có bước tích cực cam kết thực hiện, tôi nghĩ rằng một thị thực bảo vệ dành cho những người không quốc tịch sẽ là một điều cực kỳ tích cực. Nhưng ông Sen cũng nói với SBS rằng ông hy vọng tình trạng vô quốc tịch có thể được giải quyết trong vòng một thập niên. Ông nói, điều này thật sự rất cấp thiết. Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của con người ở mọi khía cạnh. Và điều chúng tôi thật sự mong muốn là có một cảm giác sở hữu toàn cầu, đặc biệt là từ những người làm truyền thông để nói rằng, được rồi, đây là một vấn đề có thể giải quyết được. Nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con người. Đây là một ưu tiên, nó quan trọng. Đây là một vấn đề mà chúng tôi cũng đang đầu tư vào. Có lẽ tôi hơi tham vọng một chút, nhưng tôi nghĩ rằng nó có thể giải quyết được. SBS News đã liên hệ với Bộ Nội vụ và Di trú và nhận được phản hồi bằng tuyên bố rằng Úc vẫn quan ngại về tình trạng vô quốc tịch kéo dài và sự phân biệt đối xử sâu sắc, đặc biệt là trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Báo cáo cho biết chính phủ Úc hiện đang cân nhắc cách tốt nhất để hướng sự tham gia của mình vào liên minh toàn cầu, các hoạt động vẫn đang được phát triển. Người phát ngôn của Bộ cho biết, trong các năm chương trình 2017, 2018 và 2023-2024, tổng cộng 846 thị thực nhân đạo đã được cấp cho những người nộp đơn không quốc tịch. Tuy nhiên, Bộ này không thể trả lời các câu hỏi về việc có quy trình xác định người vô quốc tịch hay có loại thị thực bảo vệ dành cho người vô quốc tịch hay không. Trong khi đó, Gus Custer vẫn đang cố gắng ổn định cuộc sống ở quê nhà. Ông cho biết, ông không biết khi nào ông mới lại có cảm giác mình là một phần của nước Úc.
Tôi không cảm thấy mình thuộc về nơi này vì cách họ đối xử với tôi. Tôi biết mình thuộc về nơi này, nhưng hiện tại tôi không cảm thấy như thế. Tôi cảm thấy mình vẫn đang bị trừng phạt. Tôi vẫn cảm thấy như mình đang ở trong tình cảnh đó.
Ông hy vọng một ngày nào đó ông có thể lấy lại được quyền thường trú nhân hoặc có được quốc tịch Úc.
Tôi không hiểu tại sao tôi lại không phải là người Úc. Tôi thực sự không hiểu. Tôi vẫn chẳng hiểu và tôi sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra bởi vì điều này thật vô lý và không đúng một chút nào. Tôi không biết là làm thế nào mà họ có thể đối xử như vậy với tôi.
Nếu bạn hoặc người quen của bạn cần hỗ trợ, hãy gọi cho Beyond Blue theo số 1300-224-636 hoặc gọi cho Lifeline theo số 131114. Để được hỗ trợ phù hợp với văn hóa bản địa, bạn cũng có thể gọi đến đường dây trợ giúp quốc gia hoạt động 24 giờ theo số 139276, cung cấp hỗ trợ về nhiều vấn đề, bao gồm sức khỏe tâm thần.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.